Các bạn có thấy bài hát vừa rồi rất lạ không? Rõ ràng là bài hát mà lại không có lời. Và vì có giọng hát nên lại không thể xếp vào thể loại nhạc không lời. Đó là bản Concerto pour deux voix do Jean-Baptiste Vounier hát cùng với Clémence. Từ khi bắt đầu vào làm chương trình cảm xúc cuộc sống, Dế có chủ tâm hơn khi tìm kiếm nhạc, nên cũng được nghe rất nhiều bài hát và bản nhạc rất lạ. Các bạn biết không, đã có bạn nghĩ rằng công việc chính của Dế là làm DJ cho VOV, nhưng sự thật thì Dế chẳng có liên quan gì đến Đài Tiếng Nói Việt Nam cả. Dế hoàn toàn không phải là một DJ chuyên nghiệp, đây chỉ là một công việc mà Dế yêu thích, cũng như rất nhiều những sở thích xinh đẹp khác trong cuộc sống này mà mỗi người đều có một góc dành riêng. Đó có thể là niềm mơ ước từ thời bé thơ, lớn lên cùng năm tháng và trở thành đam mê gắn bó theo cả cuộc đời, trước cả khi bạn có tình yêu đích thực đầu tiên, và Dế gọi đó là những mối tình đầu của chúng mình, tâm sự của bạn A Chao. Tôi đã có chiếc máy ảnh mơ ước, chiếc máy ảnh mà tôi phải mất hơn một năm ôm giấc mơ có nó cho đến ngày giấc mơ trở thành sự thật. Trưa nay tình cờ gặp một anh bạn đồng nghiệp cũ, thay vì hỏi thăm sức khỏe như mọi khi, thì anh ta lại hỏi tôi sở hữu mấy chiếc ống kính máy ảnh, bởi vì anh ta sắp mua tặng cho cậu em trai đang sử dụng chiếc 30D, một con ống kính góc rộng với giá khoảng chừng 700 đô la. Hơi ghen tị, nhưng cảm giác đó tan đi nhanh chóng khi tôi nghĩ đến chiếc máy chụp phim loại còi, những cái ống kính rẻ tiền và chiếc máy số vất vả lắm mới có được mà tôi đang sở hữu. Tôi không dám tự nhận mình là kẻ đam mê nhiếp ảnh mà chỉ là một sở thích. Nhiều lúc tôi nghĩ, có lẽ tôi chọn nó làm sở thích vì tôi không có bất kỳ sở thích nào trong cuộc sống làng nhàng tẻ nhạt của mình. Và người thầy nhiếp ảnh đầu tiên, cũng là duy nhất đến thời điểm này của tôi, chính là bố tôi. Ông không phải là một nhiếp ảnh gia, mà chỉ đơn giản là một người mê chụp ảnh. Nhưng khi lấy mẹ tôi, cuộc sống gia đình quá khó khăn nên ông không thể dành một chỗ cho đam mê đó tiếp được nữa. Khi còn bé, mỗi khi xem album gia đình, tôi đặc biệt thích thú với những tấm ảnh bé tí xíu, kích thước chỉ khoảng 1x1,5cm. Tuy bé nhưng hình nét rất rõ và chúng là sản phẩm tinh thần của bố tôi. Khi tôi hỏi vì sao chúng lại bé như vậy, sao không in to như những tấm ảnh khác trong album, thì ông giải thích rằng giấy ảnh và thuốc in tráng quá đắt nên phải in nhỏ để tiết kiệm. Khi tôi lớn hơn một chút thì ông giảng giải cho tôi về chụp sáng, chụp tối, về quy trình tráng và in phim, làm sao để hiện hình trên giấy ảnh. Nhưng thực sự tôi không hề hiểu những gì ông nói, nhưng tôi bị cuốn hút bởi cái máy ảnh của các ông thợ ảnh, và với tôi cái máy đó thật là kỳ diệu. Và rồi đã có cái ngày tôi thực sự biết máy ảnh là thế nào, được sờ tận tay, ngắm nghía, tìm hiểu cách thức sử dụng, và tôi đã chụp những tấm ảnh đầu tiên, đó là mùa hè năm lớp 7. Hồi đó, bọn lớp chúng tôi quyết định tổ chức đi chơi, và một bạn gái khoe rằng mẹ bạn ý có một chiếc máy ảnh Liên Xô nhưng không biết còn sử dụng được không. Tôi đã theo bạn về tận nhà để lấy cái máy đó. Tôi không nhớ nhãn hiệu của nó là gì, chỉ thấy nó thật bé, đã cũ và có phần xấu xí như một món đồ chơi, chứ không giống như của các ông thợ ảnh. Tôi mang về và đưa cho bố tôi xem. May quá, chiếc máy vẫn sử dụng được. Và chuyến đi chơi hôm đó, tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phó nháy. Khi đưa ra ảnh, đứa nào cũng vui cười hớn hở. Đến năm lớp 10, tôi được sở hữu chiếc máy ảnh đầu tiên do chị gái tặng. Nó là chiếc máy ảnh tự động, hiệu MES, và việc chụp một cái máy ảnh tự động thật là tiện lợi. Và cứ thế, tiền tiết kiệm của tôi dùng vào việc mua phim chụp ảnh, chụp người thân, bạn bè và in ảnh tặng họ. Thật là một cuộc chơi xa xỉ với một đứa học sinh như tôi lúc đấy. Nhưng quả thực, tôi rất thích làm việc đó, rất vui khi thấy sự hân hoan trên khuôn mặt của những người bạn khi họ nhận ảnh. Cứ thế cho đến năm thứ nhất đại học thì chiếc máy ảnh đó bị mất. Không phải do tôi bất cẩn làm mất, mà là do một người bạn mượn rồi làm mất. Mặc dù tôi tiếc đứt ruột, nhưng người bạn của tôi còn đáng thương hơn. Cậu ấy còn mất cả cuộc sống của mình trên đường về. Có lẽ thấy bộ dạng ủ ê vì không có máy ảnh của tôi lúc đó, nên bố đã tìm mua cho tôi một chiếc máy cơ nhãn hiệu Marinda cũ rích. Han gì, viền ngoài của ống kính móc méo, nhìn qua khe ngắm chỉ thấy mờ mờ, giá 100.000 đồng nhưng vẫn chụp được. Và từ đây, khi chụp ảnh, thay vì chụp không cần suy nghĩ nhiều như khi chụp máy tự động trước đây, mỗi khi chụp một kiểu, tôi lại loay hoay căng mắt nhìn qua khe ngắm mờ để lấy nét. Tôi bắt đầu mơ hồ về bố cục, về ánh sáng. Và cũng rất may, lúc đó tôi đang học về ngành tạo dáng công nghiệp. Môn chính của tôi là vẽ hình họa, nên tôi không bị lúng túng lắm khi áp dụng kiến thức vào việc lấy bố cục. Và việc chơi ảnh theo cảm tính cứ thế cho đến khi tôi học xong đại học. Đã đôi lúc tôi lưỡng lự định theo một lớp nhiếp ảnh ngắn hạn, nhưng rồi lại thôi. Ngay cả khi khóa nhiếp ảnh đầu tiên của trường sân khấu điện ảnh tuyển sinh, bố tôi cũng giục tôi đi thi, nhưng tôi đã bỏ qua, và rồi công việc cuốn tôi đi. Chiếc máy ảnh bị xếp vào một xó dễ chừng phải 4 năm, và tôi gần như quên bẵng nó cũng như thú chụp ảnh. Vào khoảng năm 2004, một bà chị ở nước ngoài về chơi mang theo chiếc máy bán cơ Canon EOS 500N. Nhưng không hiểu sao tôi rất thờ ơ với chiếc máy đó. Thậm chí khi chị hỏi tôi có thích cái máy đó không thì sẽ để lại cho tôi dùng, nhưng tôi từ chối. Bà chị trở lại nước ngoài và thật bất ngờ là đã bỏ lại chiếc máy ảnh với lời nhắn là không thích thì tôi có thể bán. Đúng là tôi không thích nó thật, vì thế tôi quyết định lần mò tìm trên mạng các địa chỉ website có thể giao bán máy, và từ việc đó, tôi đã viết đến xóm nhiếp ảnh ở địa chỉ nghệthuatnhiepanh.com. Ngay lập tức tôi bị cuốn hút vào trang web đấy, tôi đã dễ dàng thấy được rất nhiều tài liệu về nhiếp ảnh, những trao đổi kinh nghiệm của các thành viên, và dường như thú chơi ảnh của tôi được đánh thức sau một giấc ngủ dài. Tôi quyết định giữ lại máy ảnh, tìm kiếm các bài viết về kiến thức nhiếp ảnh cơ bản, in ra thành từng tập để tiện ngâm cứu, rồi lại hăm hở mua phim thực hành theo bài bản. Tôi cứ chụp, chụp và chụp, rồi tự rút kinh nghiệm, hoan hỉ với những bức ảnh thành công và tiếc nuối những bức ảnh chụp hỏng. Lúc này, chiếc máy cơ cũ kỹ mà tôi đã quên nó lại được lôi ra và nó được ưu ái dùng để chụp riêng phim đen trắng. Tôi đã lùng sục tìm mua bộ quy tráng, thuốc tráng đen trắng với mục đích dựa vào lý thuyết đọc trong tài liệu. Với kinh nghiệm của bố tôi sẽ tự tráng cho mình một cuộn phim tử tế. Nhưng cho đến giờ này, tôi vẫn chưa có bộ dụng cụ tráng phim đó và việc chụp phim đen trắng đành tạm ngừng lại. Tôi thích chụp khuôn mặt với nhiều cảm xúc, tôi thích cảm giác rình rập, nhăm nhăm nhìn qua khe ngắm có khi cả chục phút, để rồi bất chợt nhấn nút chụp. Tôi thích cảm giác hồi hộp, chờ đợi khi đem phim đi tráng. Tôi thích cái linh cảm biết kiểu ảnh nào được hay hỏng, ngay sau khi rời ngón tay khỏi nút chụp. Tôi thích. Có rất nhiều cảm xúc khi chụp ảnh, mỗi lần bấm máy là một lần cảm xúc khác nhau. Có lúc háo hức, có lúc chậm rãi, có lúc vội vã, có lúc thờ ơ, có lúc cáu kỉnh, có lúc ồn ã, có lúc lặng lẽ. Nhưng tất cả đều hướng tới một mục đích là nắm bắt được khoảnh khắc đẹp của người mẫu. Có một tấm ảnh đạt chất lượng về ánh sáng, độ nét và ít nhiều tôi đã có lúc thành công. Hiện nay, tôi đang tìm kiếm cơ hội được chụp thêm thể loại ảnh thời trang sân khấu và chiếc máy ảnh số mới có sẽ là công cụ đắc lực hỗ trợ. Tuy nhiên, đối với tôi, chiếc máy ảnh chụp phim già nua vẫn là số 1. Here's one that we took one Sunday afternoon. I remember it was in the summertime. On the back it says 18-7-45. The same day you promised you'd be mine. But old pictures have a way of fading, like a love that was never meant
Still each night I take out the family album, but old photographs sure get to me. It's the last one that we two together. Though it's faded a little more than the rest, I suppose it's because of all the tear stains on it. But it's the one that to me you look the best. But old pictures have a way of fading, like a love that was never meant to be. Still each night I take out the family album, but old photographs sure get to me. Yes, old photographs sure get to me.